Bởi từ tâm mê nên không thấy nội tánh, tìm tam thân Như Lai ở ngoài, không thấy rằng tam thân Phật ở trong thân mình. Mình ơi, bàn xong cái ba thân của Phật. Không ai biết rằng Đức Phật có ba cái loại thân luôn. Và Đức Phật nói rằng nếu như quý vị không thấy được cái tam thân của Phật này, tại vì mình, cái tâm mình nó bị mê. Không mê thì không thấy được cái tánh của mình ở trong. Thấy cái gì? Thấy ở chỗ rằng trên San Jose đang còn làm cúng công phu chiều. Những người mê đó không thấy được rằng á, gọi mê là tại vì không thấy được á, là trong cái thân của họ đó, có một cái gọi là cái tự tánh của Phật. Vì bị mê muội thành nó theo cái thói quen mình á, vì cái tính cái tập khí mê muội thành nó chuyên môn đi tìm cái Phật ở ngoài mình, ngoài cái thân của mình. Họ cứ kiếm cái ba cái thân của Phật, ba cái loại thân của Phật ở ngoài cái tự tánh của họ, và không biết rằng tam cái phân thân của Phật này đó là thiệt ra đó nó nằm trong cái bản thân của họ. Quý vị thấy cái Phật giáo mình, cái giáo lý nó rất rất là thâm sâu. Thứ nhất mình nói là Đức Phật nói là cái thân chính của ta đó là cái thân này, thân nó thiệt sự cái thân của cái pháp giới này, của cái vũ trụ này. Thành ra bất cứ cái gì nó xảy ra trong vũ trụ này ta đều biết hết. Cái thân thứ nhì gọi là báo thân Phật. Báo thân Phật á là Phật phải cần cái báo thân này để mà dạy cho những cái vị Bồ Tát. Và cái cuối cùng, cái loại thân thứ ba gọi là ứng thân hoặc là hóa thân. Cuối cùng phải dùng cái hóa thân hoặc là ứng thân để mà giáo hóa tất cả chúng sanh trong cái vũ trụ này. Tại sao gọi là hóa thân? Là Đức Phật có thể hóa thân ra, biến một cái thân ra bất cứ cái loại thân gì trong vũ trụ này, ở khắp vũ trụ này, để có thể dạy cho chúng sanh, có thể liên lạc với chúng sanh. Cái loại thân thứ ba cũng gọi là ứng thân. Thành ra gọi là ứng thân là tại vì tùy cái nhu cầu của mỗi chúng sanh, tùy cái hoàn cảnh của mỗi chúng sanh, thì Đức Phật có thể hiện ra những cái loại thân thể khác nhau để mà có thể cứu độ những cái loại chúng sanh này. Ai thắc mắc gì không? Đây, kể tới đây thầy không hiểu tại sao mà chúng sanh nghe những chuyện này không cảm thấy là cái gì, không cảm thấy không có gì ghê gớm cả. Có nghĩa là những cái người theo pháp môn đại thừa chúng ta đó, quý vị nghe mới hiểu rằng Phật giáo chúng ta đó có một cái hệ thống của báo thân Phật và ứng thân Phật. Thì Đức Phật á, chư Phật á, ứng dụng những cái loại báo thân này, vô lượng vô biên báo thân này, vô lượng vô biên hóa thân này để mà cứu độ chúng sanh khắp tất cả cái vũ trụ này. Mặc dù như vậy, chúng sanh không nghĩ có chuyện gì ghê gớm. Tại sao như vậy? Tại sao quý vị không nghĩ cái gì ghê gớm vậy? Hả? Tại kêu cô huyền thân quan tôi không thấy. Hôm nay tôi không có thấy gì ghê gớm lắm. Không thấy thằng không tin. Thầy hỏi vấn đề là cô này cô tin, nhưng đều cô không thấy thằng cô không có gì cảm thấy gì ghê gớm. Nói có thể như vậy lắm. Tại sao quý vị không cảm thấy gì ghê gớm? Hả? Chúng tôi bỏ nhiều thời giờ giảng quý vị biết về cái ba cái loại thân Phật này mà các ngài dùng khắp cái pháp giới này. Quý vị biết rất ít người biết về ba cái loại thân này của Phật không? Tại ít pháp sư mà giảng về cái ba cái thân này. Tại sao phần quý vị, cái miệng có thấy gì ghê gớm? Tại bỏ cuộc. Các người nghe ta nói, khiến các người thấy tự tánh có tam thân Phật trong tự thân. Tam thân Phật này do tự tánh mà sanh, không phải do ngoại đắc. Cái vị không có hiểu, không tin, để làm sao? Nghe cái lời của ta nói, đương nhiên cái vị không hiểu được. Biết rằng nói, cái vị không thể nào biết được. Phải nghe cái lời của ta nói. Tại cái lời nói của ta đó sẽ giúp quý vị thấy được cái tam thân của Phật trong cái tự tánh của quý vị, trong cái thân của quý vị. Và tại vì cái tam thân Phật này đó, nó ở trong của cái Phật, nó ở trong cái tự tánh của quý vị. Nó không phải từ ở ngoài mà nó tới. Nghĩa là sao? Cái này gọi là cái trí huệ Phật giáo của mình. Mặc dù chúng ta không có hiểu được, chúng ta cái lòng tin cũng chưa có, đều vẫn nói, phải cần nói như thường. Và ta phải nói rằng quý vị biết rằng á, tam cái thân của Phật này nó ở trong cái tự tánh của quý vị, ở trong cái thân của quý vị, chứ không phải ở ngoài thân quý vị đâu. Ở trong cái thân quý vị nghĩa là sao? Nói cách khác là quý vị nên ngừng chạy ra ngoài mà tìm cái Phật. Ba cái thân của Phật này, cái pháp thân Phật, cái báo thân Phật, cái vô ức hóa thân Phật, nó đều xuất thân từ, xuất gốc từ cái Phật tánh ở trong cái thân quý vị, ở trong cái thân của quý vị, nó không ở ngoài cái thân của quý vị. Quý vị cái ta kiếm ai mà dạy, quý vị biết cái sự thật nó dễ sợ không? Là cái Phật của quý vị đó, Phật đó, là ở trong quý vị, không nên chạy ra ngoài mà kiếm Phật. Nó ở trong cái thân của quý vị. Ngừng chạy ra ngoài mà tìm Phật. Có ý kiến thắc mắc gì không? Nghĩa là sao? Nghĩa là nếu như quý vị muốn thấy cái ba cái thân Phật này, hoặc quý vị muốn thành tựu cái thân này đó, thì quý vị không nên chạy ra ngoài mà tìm cái thân của Phật, hoặc tìm cái cách mà làm cái cách để mà thành Phật được. Đừng có chạy ra ngoài cái thân của mình, trong cái phạm vi của thân mình. Có nghĩa là tất cả cái gì quý vị muốn biết, muốn hiểu, muốn thành tựu, nó đều ở trong cái bản thân của quý vị. Cái hiểu biết đó, cái trí huệ đó, nó ở trong của quý vị, không ở ngoài. Nó không thể nào tìm, quý vị không thể nào tìm cái hiểu biết, cái trí thức đó, cái trí huệ đó ở ngoài cái thân quý vị, trên sách, trên vở, trên kinh, trên điển, trên mạng. Ở trong của quý vị, trong cái thân. Quý vị không thể nào tin được. Cái vị nói nghe là sao quý vị tin được. Phải chi mà lục tổ mà nói cái vị đó muốn tìm cái cách phương pháp để thành Phật á, tới kiếm kinh kinh 194 đó, trong đó nó có cái phương pháp để mà trở thành Phật, cái vị còn tin được? Không phải nằm trong cái kinh điển, cái tri kiến đó nó trong người của cái vị, không ở ngoài. Chỉ có mấy cái ông thầy Phật giáo bên Đại Thừa mới nói những chuyện như vậy thôi. Bây giờ quý vị mới hiểu tại sao những vị tổ sư đó không bao giờ nhấn mạnh, không bao giờ chú trọng cái chuyện chùa chiền nhà thờ, không chú trọng cái chuyện đồ ăn, đồ mặc, đồ uống, tiền bạc. Không có chú trọng cái kinh điển. Tổ sư đó, chuyện quan trọng nhất. Tổ sư là không có chú trọng chuyện sư chùa, không bao giờ nghĩ rằng xây chùa là cái công tác quan trọng nhất. Những người tổ sư mà chánh tông đó, xây cái chùa trong cái thân của chúng ta, không xây ở chùa ở ngoài. Những tổ sư mà loại trình độ bậc cấp mà thấp đó, mới xây cái chùa ở ngoài cái bản thân chúng ta, xây những cái chùa trong thân chúng ta để chúng ta có thể lập cái đạo tràng thân chúng ta, có thể tôn thờ trong cái thân chúng ta, tu hành trong thân như ta. Ai thắc mắc gì không? Nói cách khác, những cái người mà đại tổ sư như những ngài Tiên Hóa như vậy đó, mục tiêu họ tới cái thế giới này để dạy chúng ta, không có gì quan trọng hơn nữa. Quý vị biết ngài Tiên Hóa đó, mặc dù ngài có đủ tiền, ngài không bao giờ bỏ tiền ra mà xây một cái chùa để mà huy hoàng, để mà chúng sanh tới mà trầm trồ ca ngợi, dư sức tiền bạc để mà có thể xây những cái chùa chiền nguy nga đồ sộ để ta khâm phục mình, nói là ông thầy giỏi, ông thầy quá nổi tiếng. Mục tiêu chính ngài Tiên Hóa là chỉ huấn luyện đệ tử của mình để mà giúp tụi nó đắc giác ngộ thôi. Ngài chưa bao giờ, không bao giờ chú trọng xây một cái chùa hết đó. Tất cả những chùa thầy xây, ngài Tiên Hóa xây đó, nó vừa đủ để cho những chúng sanh tới tu hành thôi, không phải để mà lòe với người ta. Anh nghĩ sẽ chưa bao giờ xài những cái đá gì hết, đá ngọc. Hai thắc mắc gì không? 132. Sao gọi là thanh tịnh pháp thân Phật? Tánh của người thế gian vốn là thanh tịnh, muôn pháp đều do tự tánh sạch. Tại sao gọi là thanh tịnh pháp thân Phật? Không cần biết quý vị là ai thì cái bản tánh của quý vị nó vốn là thanh tịnh. Nghĩa là sao? Mặc dù quý vị là cái người nghiện xì ke thuốc phiện, mặc dù chúng ta là người tồi tệ dễ sợ, nhưng cái bản tánh chúng ta vẫn là thanh tịnh. Quý vị có thể là người chuyên môn đi giết người, mặc dù cái người mình là người chuyên môn đó rất là gian ác, ác dễ sợ, nhưng đều tồi tệ dễ sợ, nhưng đều cái bản tánh mình vẫn là thanh tịnh như thế. Vì cái bản tính thanh tịnh này đó, và từ cái bản thanh thanh tịnh của mình đó, thì muôn vàng pháp, mọi sự trong thế gian này, tất cả mọi cái vạn vật, sự vật ở trong thế gian này, nó khởi từ cái tự tánh của chúng ta. Tại là cái tự tánh là cái nguồn gốc, tự tánh thanh tịnh của quý vị. Tự tánh thanh tịnh này là cái nguồn gốc của tất cả mọi sự trong cái vũ trụ này. Cái này không phải là lý thuyết, mà khi quý vị thành Phật á, đây là cái trí huệ của Phật. Khi mà quý vị trở thành Phật, vì hiện bây giờ sư cô Hiền Thông không thấy được, không tin được, tại vì cô không phải là Phật, chứng minh cô không phải là Phật. Người này còn mê muội dễ sợ lắm. 134. Nghĩ tính tất cả ác sự liền sanh ác hạnh, nghĩ tính tất cả thiện sự liền sanh thiện hạnh. May thầy người Việt Nam tiếng biểu tiếng Việt, thầy mới thấy được cái chữ trật lất này. Có nhiều người thắc mắc, ta nói ta sao có cái chuyện mà thân tịnh, thân thanh tịnh mà nó sinh vạn vật vạn sự trong thế gian được. Thầy nói ngài bất giảng thêm về cái những cái biến cố mà nó sanh mọi sự ra. Cái sinh này đó, ngoài là nó sự tạo tác ra, mọi sự nó tạo ra vì tư lượng. Những người tạo, giúp thầy một tí, những người mà hiểu tiếng Tàu, người Tàu, người Việt đó, người ngoại quốc, người Đại Hàn, ai cũng có thể góp ý kiến. Hả? Dạ. Tư lượng nghĩa là sao? Tư lượng. Rồi, có ai muốn góp gì không? Cái lý do mà thầy hỏi sự đóng góp, yêu cầu những người mà hiểu tiếng Hoa đó đóng góp giùm đó, là tại vì khi mà dịch thì cái tư lượng mà ra tiếng Anh đó, nó mất ý nghĩa nhiều quá đi. Thành ra cái người đọc tiếng Anh đó, người ta không còn cái trí huệ của người hiểu tiếng Tàu, mới không thể nào chấp nhận chuyện đó được. Ngày hôm qua thầy tới San Jose, thầy nói người ta, ông nghĩ ông biết ông thua người ta, ông sẵn sàng sống như vậy hả? Thế này, nếu có thể giỏi hơn tôi nguyện là trong tương lai tôi sẽ qua mặt đó. Thế mình chấp nhận cái sự thông dịch như tiếng Anh như vậy thì mình mất cái trí huệ, mình thua người Tàu.
Thưa thầy, tư lượng, tư là suy nghĩ, lượng là lượng định tính toán. Hai cái đó gặp lại là mình khởi cái tâm lên suy nghĩ rồi tính toán thiệt hơn hoặc là thiện hoặc ác.
Cái tư là mình suy nghĩ, mình tư lượng, mình suy nghĩ, mình đắn, mình tư lự về cái đó, nghĩ hoài, giữ trong cái óc của mình, là mình cứ nghĩ về cái chuyện đó hoài. Tư lượng là đo lường, đắn đo. Thành ra mình vừa suy nghĩ mà đắn đo. Còn cái tư lượng này là mình để trong cái tâm của mình, tâm tư của mình, mà mình luôn so lường, tính toán. Thành vì quý vị chuyên môn, vì quý vị tư lượng, thành ra quý vị có những cái hành động dựa trên cái tư lượng của quý vị. Thành ra cái hành động mình đó, nó khởi ra từ cái tư lượng của mình. Thành ra cái tư lượng ác thì tạo những hành động ác, những tư lượng tốt thì tạo những hành động tốt. Ai thắc mắc gì không? Thầy nói cho một cách chính xác á, cái lời dịch ra tiếng Anh là nó trật, tại nó chỉ dịch về cái phần nghĩ thôi. Cái này phải là cái là mới tư thôi, còn cái lường nó quên, nó không dịch ra. Thầy cá nhân thầy sẽ dịch khác một tí. Quý vị đồng ý là không đồng ý? Ai thắc mắc gì không? Thầy nói, người ta nói tiếng Anh này, thầy nói cái phần này quan trọng là tại vì cái tiếng Anh nó dịch ra nó thiếu cái mất cái chính xác của cái chuyện nó xảy ra khi mà quý vị cái tâm quý vị nó hoạt động. Cái tâm con người mình như vậy đó, mình nghĩ tới mình nghĩ tới thì mình so đo, mình tính toán, thành cái bản tính con người mình đó, vì cái tính toán mới tai hại, vì cái tính toán đó nó rất là tai hại, nó tạo một cái sự đam mê, một cái sự mù quáng ở trong đó. Mình suy nghĩ, mình chạy theo cái tính toán của mình, bỏ hết tất cả những chuyện khác, mình chỉ còn thấy cái phạm vi cái mình thấy được nó rất là eo hẹp, trở thành rất eo hẹp vì cái suy nghĩ tính toán hoài, cuối cùng mình chỉ còn thấy chừng đó thôi. Vì như vậy, mọi sự bắt đầu nó thành hình, bắt đầu có hoạt động và thành hình.
Thưa thầy, con không hiểu tiếng Tàu, nhưng mà tiếng Việt có phải là mình thiếu dịch từ tiếng Anh ra, mình dịch thiếu cái phần cuối cùng không?
Phần cuối cùng là phần nào không?
Cái chỗ mà cái câu cuối cùng hình như không dịch ra tiếng Việt.
Không phải dịch ra tiếng Việt này, mình giấu người Việt. Cái này tiếng Anh dịch cũng trật nữa, mà tiếng Việt thì bỏ luôn, tại vì nghĩ tiếng Anh trật quá rồi mình không cần nữa. Thành thầy sửa tiếng Anh rồi. Như thế. Chư pháp. Thầy nói còn có câu hỏi, thầy nói đừng có phân tâm thầy. Thầy không có cái sự chú tâm được. Chư pháp, thầy sư pháp. Sân. Thư. Trong tự tánh. Thế bây giờ thầy có thể trả lời được rồi đó. Thành ra ngày dịch tiếng Anh trật thì thầy phải sửa lại cho người tiếng Anh. Thành những người mà đọc tiếng Anh thôi đó, không còn lý do mà viện cớ nó là tại vì tiếng Anh nó trật. Nó nói là tại tiếng Anh mà dịch ra trật, thành ra chúng tôi bị mê mùi là đúng rồi. Bây giờ quý vị biết còn nhiều hơn người Tàu nữa. Vì những cái chuyện tư lường nó đang xảy ra trong cái tâm tư quý vị, thầm kín của quý vị. Cứ tư lự, tính toán về những cái chuyện tốt, chuyện ác trong cái tâm tư của mình đó. Vì cứ tư lự về những cái ác và thiện, thành mình mới mình có cái hành động ngày dài như vậy. Cứ nghĩ tới sẽ làm. Quý vị thấy cái lời dạy chính xác như vậy. Nghĩ và tính toán thì sẽ có hành động. Cứ tính toán, cứ tư lượng thì sẽ có cái sự hành động. Cái lời dạy nó chính xác như vậy đó. Vì có cái hành động thì mọi sự trong cái thế gian này nó phát sanh ra, mới phát sanh ra. Nghĩa là sao? Mà sao mưa nó rơi được? Mưa nó rơi được. Tại sao có mưa? Tại vì nó mưa, là tại vì mưa nó xảy ra là mưa nó sinh phát sinh ra từ những cái hành động của chúng ta. Cái này quá thâm sâu quý vị. Cái câu cuối cùng này nói là, cái ý nghĩa cuối cùng này nói là một khi quý vị có những cái hành động thì vạn vật trong cái thế vũ trụ này nó trở thành thật. Nó thành hình. Nó hiện hình. Mình cứ tạo ra hồi. Thành cái bởi vì bạn vì chúng ta đó, mình là đang ảnh hưởng, mình đang cấu tạo thêm cái vũ trụ của mình. Cái thế giới chúng ta đó, mình đang tạo ra, nó càng thành hình ra vì cái hành động chúng ta. Thành ra cái thế giới này đó, cái chỗ có chỗ thì nó nhiều nước hơn, có chỗ thì nó ít nước hơn, tại vì cái hành động chúng ta cả. Đó là về thì những cái mặt trời, mặt trăng, những cái những ngôi sao trên thế gian này là sao? Thì nó được thành tựu lâu rồi, thì không biết sao chỗ nào. Thì mặt trời, mặt trăng nó mọc ra, nó sinh ra, ngôi sao sinh ra là nó to do những cái hành động chúng ta trong quá khứ. Hành động chúng ta. Bây giờ có những câu hỏi khác. Cái bản tính quý vị là nó thanh tịnh. Bản tính Phật tánh quý vị là thanh tịnh, nhưng đều cái thân quý vị nó chưa chắc thanh tịnh. Không phải riêng cô này không, lúc thầy học Phật pháp này thì cũng thắc mắc nhiều lắm. Nói là một bên nó nói là bản tính của tôi là thanh tịnh dễ sợ, tốt, hoàn hảo dễ sợ. Xong nói tôi nghĩ chừng ác, sao có cái chuyện đó được? Tôi mà người tốt sao nghĩ chừng ác được? Cái thân tôi nó thanh tịnh là sao tôi tham đồ ăn được? Tại vì tham đồ ăn này ngày đều có đồ ăn ngon hơn và để mình càng càng tham hơn nữa. Bản tính quý vị nó vốn là thanh tịnh, nhưng đều cái óc quý vị bây giờ nó không thanh tịnh. Nó hỏi tại sao mà cái sao nó chuyện xảy ra, thầy nói thầy suy nghĩ nát óc mà vẫn nghĩ không ra được. Thì mình cứ thắc mắc hồi tối nào cũng thắc mắc dễ sợ, tại sao bản tính cái người ta là thanh tịnh nhưng mà tại sao mà người gớm tưởng dễ sợ. Thằng nhỏ nó nói gì mà thầy không hiểu nữa. Thầy nói có cái ý nghĩa gì nơi đó mình chưa hiểu được. Thầy câu hỏi này nó hóc hiểm như sợ. Thầy nó dịch ra tiếng Anh trật đó, thầy ráng mà chịu, thầy không cần trả lời. Còn dịch mà đúng thầy sẽ đánh trống lảng đi kiếm chuyện khác nói. Câu hỏi nó phức tạp dễ sợ lắm. Trả lời câu không được. Đợi yêu cầu quý vị kiên nhẫn tới khi mà thầy giảng kinh Hoa Nghiêm là hỏi lại. Người đang giảng kinh Lục Tổ và kinh Hoa Nghiêm. Không biết bắt đầu chỗ nào nữa bây giờ nữa. Có tuần không tới. Cuối tuần mới tới hỏi cô ác ôn. Mấy ông này thế là làm việc cả ngày thành mặt lờ đờ, ai cũng mặt lờ đờ hết. Cô trả lời câu hỏi trước á, về kinh Hoa Nghiêm nói đúng, hai cái nó đều đúng hết. Hai cái đều đúng tại vì mỗi phần đó nó đang bàn về những cái chuyện khác nhau, về cái phương diện khác nhau, cái hoàn cảnh nó khác nhau. Lúc mình tới kinh Hoa Nghiêm, mình bàn, mình giảng kinh Hoa Nghiêm, quý vị sẽ hiểu. Ngài chỉ nói về cái phương diện, cái ở chỗ này thôi. Thành quý vị mới hiểu tại sao á, những cái người học giả ta nói kinh Hoa Nghiêm nói như vậy, kinh Lục Tổ nói như vậy, họ có cái sự chọn với nhau. Thành ra người học giả ta không hiểu được. Cái người nghe đó, nó khác. Và cái hoàn cảnh nó khác, mình giảng nó khác. Người nghe nó khác, hoàn cảnh nó khác, nhưng điều lời dạy vẫn đúng như thường. Này không hiểu, có sự xung đột, đừng có lo chuyện đó. Khi tư lượng này vừa tư là suy nghĩ xong rồi tính toán. Nó chiêu muốn nó xẻ ra trong đầu quý vị. Phải không cô Lan? Câu hỏi là cái vũ trụ làm sao nó tạo ra? Không biết hả? Ai cũng biết cái chuyện này hết. Adam và Eva. Thầy mới trích lại ngài lời ngài Tiến Hóa nói. Thiên Chúa giáo, Công Chúa giáo cũng là Phật giáo luôn nữa. Thành cái câu hỏi là cái sự sanh tử trong vũ trụ này sao? Thầy trả lời cái là Adam và Eve đã giảng rồi, con hỏi làm gì nữa? Hôm nay về Phật giáo mình nói sao? Nói Phật giáo mình cũng tin Adam và Eve như thường. Thì muốn cái vị muốn nhìn rõ hơn nữa, nhìn khoa học thì ta nói là cái Big Bang là cái mượn như nó nổ ra, nó tạo ra mọi sự đó. Cái đó là họ thấy cái hiện tượng thôi. Là những người khoa học gia ta nhìn thì chỉ quan sát được cái dự kiện, ta không hiểu được cái nguyên do của cái dự kiện. Phật giáo mình nói về cái dữ kiện, mình nói về cái lý do của dữ kiện nó xảy ra luôn đó. Thành Phật giáo mình, sự hiểu biết Phật giáo mình nó đầy đủ hơn. Cái sự hiểu biết của khoa học nó bị hạn chế bởi cái dữ kiện. Cái khoa học nó bị hạn chế bởi cái sự những cái dữ kiện họ có thể quan sát được thôi. Thành cái vị thầy quan sát tới tận hết thì giờ thế gian, hết thì giờ thời gian luôn nữa. Quý vị sẽ không thể nào hiểu được tại cái nguyên do những cái sự dữ kiện nó xảy ra. Thành ra cái dữ kiện, những cái chuyện vũ trụ nó xảy ra, một cái thế giới nó xảy ra từ sinh và diệt. Vì cái vị tư lượng, thành ra cái thế giới nó sinh diệt. Tất cả cái sinh diệt trong cái vũ trụ này á, nó khởi đầu ra từ cái tâm tư lượng của quý vị. Tại sao hồi nãy có người hỏi bên kinh Hoa Nghiêm tại sao nói là tất cả pháp nó không có tự tính? Thành ra ngay cái bên kinh Hoa Nghiêm mới giảng những tất cả pháp nó không có tự tính, có nghĩa là họ đang mô tả những cái dữ kiện mà người khoa học gia thấy được đó, nó không có tự tính. Thành cái gì tính toán mà cái gì suy tầm nó ra sẽ không bao giờ hiểu được. Thành ra bỏ thì ra nghiên cứu những cái dữ kiện mà nó mình chỉ thấy được ngoài thôi đó, không thể nào hiểu được cái nguồn gốc của nó. Tại vì cái việc quan sát, những quan sát này, cái việc chạy đi ngược theo thời gian để nhìn cái tại sao nó bắt khởi đâu, từ đâu nó khởi ra đó, cái gì sẽ không bao giờ tìm được cái nguồn gốc của nó, không bao giờ tìm được. Thành ra nó không thật tự tính vậy đó. Vì ta giảng phần này rồi, thì còn lý do mà giảng kinh Hoa Nghiêm làm gì nữa đâu. Đỡ tốn thì giờ. Như thị.
Mô Phật bạch Thầy. Giống mà bạch thầy á, ngồi thiền á, thì bạch thầy thấy những cái gì là tụi con đâu có biết đâu, tụi con đâu thấy đâu, thầy thấy Thì thầy thấy thầy cũng muốn cổ người ta đi ngồi thiền hoài. Thầy đã thấy được cái thế giới khác rồi. Rồi Thiên Chúa giáo đó, thầy nó tu cũng tu nữa mà cũng tu rất là tốt, cũng là hay. Nó chưa thấy được một cái thế giới khác, thầy nó thấy được cái thế gian này thì ai nào cũng theo hết. Thầy Thiên Chúa giáo nó theo nhiều hơn cái Phật giáo của mình. Rồi kể một cái chuyện này cũng vui lắm à. Có cái bà đó, bà ngồi thiền, bà ngồi một lần 8 tiếng đồng hồ, bà thấy Phật đồ thấy nhiều lắm. Cái bà mới khoe cho thầy: Bà thầy, trời, bữa nay con ngồi được 8 tiếng, con thấy cái... Thầy hỏi nó: con ngồi được 8 tiếng rồi con thấy cái gì? Trời ơi, tôi thấy Phật A-di-đà, Phật A-di-đà đồ này kia. Ông thầy, ông hỏi ông Tiêu: ông thầy có bận, ông thầy đó là cái ông bận cái quần cục với quần dài đó. Ông thầy ông nói: ồ, cô thấy được Đức Phật như vậy đó hả? Ông Phật đó, ông thấy được ông bận cái quần cục với quần dài đó. Cái bà nín luôn, bà không dám nói. Nói tới kết luận á, nói tới kết luận với ông thầy nó: nói thiệt chứ cô thấy ông Phật đó không có bằng quần đâu. A Di Đà Phật.
Có một cái chuyện khổ hài của triều người triều châu. Có cái người triều châu mà cái bà đầu bếp của chùa đã biết. Ngồi thiền 8 tiếng đồng hồ. Thầy nói lại cho dùng cái tiếng Huế cho nó rõ, à tiếng Nôm cho nó dễ hiểu hơn. Đứng dậy mừng dễ sợ, nói: thầy ơi thầy, con thấy Phật. Thầy hỏi là: thấy Phật gì vậy? Tôi thấy Phật Di Lặc, tôi thấy Phật A Di Đà. Thầy mới hỏi lại: A Di Đà đó, Phật A Di Đà đó, con có nhớ không? A Di Đà là mặc quần cục hay là mặc quần dài vậy? Và cái cục hứng trả lời không được. Thầy né mà nó bắt thầy nói ra trong chuyện công cộng trên mạng người ta nghe, bây giờ tiếng tâm thầy là kể như là mất hết rồi. Xong rồi, tối này sao nó dài dài quá đi. Ví như trời thường trong, nhật nguyệt thường sáng, nhưng vì bị mây ẩn che nên trên sáng dưới tối. Ngài Lục Tổ ngài cho một cái ví dụ, ngài nói như cái trời á, bao giờ nó cũng sáng hết đó. Ngài nói là ban ngày đó, và những và mặt trời mặt trăng lúc nào nó cũng sáng hết. Thì thỉnh thoảng có mây nó tới nó che mặt trời, nó che mặt trăng, nó che mặt trời mặt trăng. Vì vậy ở dưới nó bị tối tăm. Có nghĩa rằng á, là cái tự tánh quý vị nó luôn luôn nó thanh tịnh. Để thỉnh thoảng nó có mây nó thổi tới. Thì mặc dù cái bản tánh của chúng ta nó trong và nó sáng, nó thanh và nó tịnh, nhưng vì dưới những dòng mây đó, đó thì nó có vẻ là thấy đen tối. Thành cái hiện tượng là dưới là nó tối tăm. Thì thiệt ra đó, bản tính nó là trong sáng. Ở dưới là tối tăm, đen tối. Thì ở trên đó, nó vốn vẫn không thay đổi, nó vẫn là trong sáng như thường. Thành cái bản tính cái vì giống như cái khung trời ở trên đó, thì nó luôn luôn nó sáng, nó trong nó sáng. Ở dưới cái mây đó, ở dưới nó bị đen tối tạm thời. Thiên linh gặp gió thổi, mây tan, trên dưới đều sáng, thì muôn hình ngàn tượng đều hiện ra. Tánh người thế gian thường phù du, cũng như mây trên trời khi vậy. Hiện bây giờ cái khung trời của mình á, hiện bây giờ cái khung trời mình nó tối tăm là tại vì mây nó che. Vì mây nó che mặt trời mặt trăng, thành nó thấy tối tăm. Nhưng nếu như bỗng nhiên gió nó thổi, và gió nó thổi thành mây nó trôi đi, gió nó thổi nó mây trôi đi, thì bây giờ quý vị thấy là mặt trời mặt trăng. Thổi đi, thổi mây đi, thì bây giờ ở dưới nó cũng sáng như ở trên vậy. Cái bản tính chúng ta cũng như vậy. Cái bản tính của chúng ta đó nó giống như là cái mây nó trôi đi vậy đó. Lâu lâu con người chúng ta đó, mê này mê mà đen tối, chúng ta mê muội, chúng ta bị tối tăm, cái tinh thần tối tăm là tại vì bị mây ở trên nó che. Và nếu như gặp gió nó thổi đi thì cái bản tính chúng ta nó trở thành lại, hồi phục lại cái sự trong sáng và chúng ta vốn có. Có ai thắc mắc gì không? 140. Chư thiện trí thức, trí như nhật, huệ như nguyệt. Trí huệ thường sáng, nhưng ngoài trước cảnh bị mây vòng niệm ẩn che tự tánh nên không được trong sáng. Cái trí huệ quý vị giống như là mặt trời, mặt trăng vậy đó. Cái mặt trời, mặt trăng nó chuyên môn nó chiếu sáng. Như cái sự thông minh và trí huệ quý vị đó, đó nó luôn luôn nó chiếu sáng. Cái trí huệ chúng ta luôn muốn chiếu sáng mọi sự. Quý vị nhìn tới, thế nên cái trí huệ quý vị, bất kỳ quý vị nhìn tới cái gì đó là trí huệ quý vị nó chiếu sáng tới đó. Cái trí huệ mình luôn luôn nó chiếu sáng mọi sự cho mình. Cái trí huệ cứ giống như mặt trời, mặt trăng vậy, nó luôn luôn chiếu sáng. Cái trí huệ này quý vị vốn có đó, nó như mặt trời, mặt trăng, nó cứ chiếu sáng mọi sự trong cái thế gian này. Nhưng đều vì những cái vì mây, những cái áng mây này nó che cái mặt trời, mặt trăng, như che, tạm thời che trí huệ quý vị. Vì những cái mây đó nó tới, nó tạm thời nó che mặt trời, mặt trăng, thành mặt trời, mặt trăng, cái trí huệ quý vị đó đó nó không thể nào chiếu sáng được cái mọi sự. Và những cái áng mây là gì? Và cái áng mây đó nó tạo ra bởi cái sự tư lượng của quý vị.
Mô Phật và thầy, mình con người như cái mặt trăng với mặt trời vậy. Cái mây đen nó kéo tới một cái sân si nó tới rồi đó. Cái tham sân si nó nổi lên rồi. Mình đâu có biết đâu.
Chúc cái hoa đó. Thành ra là không quên trời, quên trời quên Phật hết. Vì cái tham sân si nó khởi trong tâm mình rồi đó. Mình không biết trời Phật là gì nữa, mình không biết tự tánh mình là gì nữa. Đó là cái bản tính của sự vô minh của mình, cái sự mê muội của mình. Thầy anh biết cái chữ tàu tại sao ta dùng trí huệ hoài đó. May tối nay có nhiều người tàu lắm. Người đã hàng. Xin thầy khẩn cầu mấy người hiểu tiếng Tàu đó, giảng dùng cái trí huệ nó khác nhau chỗ nào. Trí huệ nó khác nhau chỗ nào vậy? Tiếng Tàu, trí huệ nghĩa là sao? Mấy người Triều Châu là một nửa là người Tàu rồi. Trí huệ nghĩa là sao? Kiếm tra từ điển đi. Không ai biết hả? Người Tàu mất hết rồi. Người Tàu không được, bây giờ người Đài Loan là sao? Mình bỏ mình người Tàu, phỉ những người Việt Nam. Người Việt Nam không phải người Tàu, người Việt Nam là người Việt Nam chân chính đó, chánh gốc đó, mà cũng muốn nói chuyện người Tàu như thường.
Thì theo Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng, trí là cái tuyệt đỉnh của cái thông minh của mình, nhưng mà nó chưa qua cái enlightenment. Là cái gì mình cũng biết, mình thông minh, nhưng mà tới cái mức mà chưa có qua cái tầng của enlightenment thì cái huệ là qua bên đó rồi.
Mấy người Việt Nam khôn đó, hỏi trích ngài Tiến Hóa, thế giới ai mà dám đụng ngài Tiến Hóa, ai mà dại dữ vậy.
Mà thường giảng ở đó trong cái chú Đại Bi.
Thành trí là cái quý vị biết, cái sự thông minh quý vị có trước khi mà quý vị đắc giác ngộ, sau giác ngộ gọi là huệ. Thầy hỏi ngược lại, thầy chọt ngay. Thầy hỏi mà khi quý vị giác ngộ rồi còn giữ cái trí làm cái gì nữa, đúng không? Ta giác ngộ rồi còn giống như bây giờ ta là triệu phú còn giữ đồng làm cái gì nữa hả? Đúng không? Bởi vậy nó nghe ổng giảng mà không dám hỏi. Thầy nói trả lời với thầy, cái cô còn nghe có được không? Nghe thì có được không? Thầy nói là thầy phải cần giữ mấy cái đồng tiền lẻ để mà đậu xe được. không có tiền lẻ, nó kéo xe đi á, thì mua hết,
mua Phật,
mua cảnh sát luôn nữa,
mua Phật. Vì thì mình đâu có chí là mình biết cái chỗ đó đậu xe rồi mà nó phạt rồi, mình đâu muốn đậu nó đâu. Mình có trí huệ, mình thấy chỗ đó như vậy mình đi chỗ khác, chứ đâu có gì.
Đúng rồi. Yes. Đúng. Đã có cái huệ rồi còn giữ trí làm gì nữa, tại sao phải giữ hai cái hoài vậy? Mình đã giác ngộ rồi mà còn chấp vào cái trí như thường, không có lý gì hết á. Bởi vậy tôi tức dễ sao lúc mà phải chi mà ngày thì hóa còn sống, người ta ngồi ta nghe giảng pháp, người ta ngồi ngồi rung đùi đấy nghe. thầy là lười lắm, mình có mà huệ rồi còn giữ trí làm gì nữa hả? Nghe gì mà được, nghe mà nghe gì cũng tin đấy hả? Có huệ là cái trí huệ bát nhã của quý vị. Cái huệ nào là huệ của bát nhã, là cái huệ của người đắc đạo rồi. Cái huệ này là cái huệ mà quý vị đã vốn có rồi, bỏ nó không được. Còn trí là sao? Cái trí này là cái trí huệ, là cái sự hiểu biết mà để quý vị hiểu cái bên ngoài. Cái huệ là ở trong của mình, trí là ở ngoài của mình. Tại người Tàu tôi quên rồi, thầy chế. Thành nói về trí huệ đó, cái trí huệ thiệt ra là một thôi, nhưng đều trí huệ mặc dù chỉ là một, đều có thể phân tích ra cái trí huệ ở trong của mình. Thành ra cái huệ là cái trí huệ mình có sẵn trong mình để mình tự đối phó trong người của mình, và trí là cái mình, cái trí huệ mình biết để đối phó ở thế giới bên ngoài. Cái huệ là cái mình biết để mình đối phó bên trong của mình. Còn trí là cái mình cần biết để đối phó bên ngoài. Thành cái sau cái quý vị giác ngộ, đừng vất cái trí, uổng lắm. Cái đó là cái cách thầy giảng trí huệ đó. Quý vị đồng ý không? Thầy giảng cách cái pháp đại thừa một cách tài tình như vậy mà cô hiền thông tôi không tin. Trăm bốn mươi hai. Nhớ gặp thiền tri thức, nghe chân chánh pháp, trừ mê vọng, trong ngoài sáng thấu. Cái vị nghe cái này và thấy cái lời dạy ngài Lục Tổ nó tuyệt vời. Từng câu giống như đi một cái bài quyền vậy đó. Bài quyền nó hay dễ sợ. Bắt đầu kiếm kế độc lập. Gặp cái người thiền tri thức. Cái phần chính, cái này là cái chốt then, cái then chốt của cái này. Đây là cái then chốt của sự cải tiến. Ngài đâu có nói đọc kinh điển này xong rồi mình tư lượng nó ra. Ngài nói đọc kinh rồi xong mình tư lượng nó hết. No. Gặp cái người thiền tri thức, nghe cái chân và cái chánh pháp. Cái pháp á, Phật pháp mình á, cái Phật pháp đại thừa mình á, luôn luôn nó chân và nó chánh. Mình nghe cái pháp đại thừa mình, không phải tiểu thừa, không phải là công chúa giáo. Tại vì đại thừa mình là cái duy nhất mà chân và chánh. Nghe cái chánh pháp này từ cái miệng của cái người thiền tri thức, từ cái miệng người thiền tri thức. Tại sao mỗi tối cái vị nghĩ mà mình tụ họp mỗi tối trong tuần, mình tụ họp lại, mình nghe cái lời dạy chân và chánh của một người thiền tri thức. Nghe xong rồi, và nghe xong rồi mình bỏ cái mê vọng của mình. Cái mê và vọng là gì? Cái mê là những cái sự hiểu biết hồ đồ của quý vị. Cái sự hiểu biết nó sai lầm của mình, cái sự hiểu biết nó mê muội của mình. Cái mê muội là gì? Cái mê muội quý vị đó, quý vị nhận ra, quý vị phải tập nhận ra, nhận thức được cái mê muội mình chỗ nào. Mê muội là nó đi ngược lại cái lời dạy của chánh pháp. Những cái gì mà quý vị mà thấy tin, mà hiểu, mà biết, mà nó đi ngược lại chánh pháp đó, thì nó, cái đó gọi là mê muội. Quý vị mới hiểu tại sao mình cực kỳ quan trọng phải nghe cái lời giảng của một cái vị thiền tri thức. Mình nghe cái lời thiền tri thức giảng để mình so sánh với những cái hiểu biết của mình, những cái lòng tin của mình. Và nghe để mình so sánh hiểu biết của mình. Mà nếu như nó đi ngược lại lời dạy của người thiền trí thức đó, thì cái đó là cái mê muội. Phải thảy nó ra. Nếu quý vị không chịu bỏ ra cái đó thì không khác những người tới, tới nghe lời dạy ngài Lục Tổ, nghe nói tôi không đồng ý, để tôi ôm cái mê muội của tôi, tại tôi hạnh phúc hơn. Mình trả lời sao? Người ta như vậy thì mình nói kệ thay nó. Và quý vị làm ơn chú ý giùm cho thầy một tí, lời dạy chính xác dễ sợ. Ngồi mà nghe cái lời dạy của chánh pháp, mình nghe xong mình phải nhận ra những cái mà mình không đồng ý đó, phải tìm cách mà bác bỏ những cái lời, những cái mình không đồng ý. Mình bỏ những cái mình không đồng ý đó, tại vì cái mình không đồng ý đó là cái mê muội của mình. Không cách nào nó rõ hơn cái này hết. Cái gì mà quý vị không đồng ý đó với người thiền trí thức, lời dạy người thiền trí thức, cái đó là cái mê muội. Thật phải bỏ nó, đừng có ôm nó. Và cái hư là sao? Nó sẽ bỏ cái hư. Hư này là nó không thiệt. Hả? Nó không có thật. Cái không thật này là cái gì? Ta thấy, cảm thấy người cuộc đời mình nó cô đơn dễ sợ. Không ai thấy được cái đẹp của này. Không ai thấy được cái này. Chán đời dễ sợ luôn. Hả? Mấy ông sư quan trọng của chùa mình, tương lai của Phật giáo mình, nó bỏ đi hết rồi. Tứ tướng phải bỏ cái vòng là gì mà cần bỏ cái vòng nào vậy? Đại tứ tướng của thầy, của chùa mình, hệ thống mình mà. Thầy hỏi, đây là hỏi tứ tướng của thầy, chẳng phải hỏi nữ tướng của thầy. Thôi bây giờ đàn ông nó làm được, bây giờ có hỏi đàn bà thử, phụ nữ mà Mexico mà trả lời được, thầy sẽ thầy thăng chức làm nam tướng. Cái nỗi lòng của ông thầy, mình mà hiểu cái nỗi lòng của ngài tiến hóa. Đừng suy nghĩ. Bỏ cái hư này là đừng suy nghĩ. Đừng có suy nghĩ nữa. Càng suy nghĩ càng tạo cái vọng. Càng suy nghĩ càng tạo thêm cái mê muội trong thế gian này. Phải ngừng suy nghĩ. Mình suy nghĩ mình tạo thêm cái mê muội thôi. Bớt tư lượng đi. Lúc đó trong ngoài nó đều sáng chiếu hết. Ai kiến thắc mắc gì không? Trên mạng và rất rất là yên lặng tối hôm nay. Ngừng lại ở đây.